Ba ba độ nhất sanh, đáo đầu hoàng tự não, dục đắc kiến trên đạo, hạnh chấm thức thị đạo. Nè. Ba ba độ nhất sanh, tức là lăng xăng qua một đời, nay thì dở chọi giờ chỗ này, mốt thì cuốn gói đi chỗ kia, như vậy. Nên là đời, chọn một đời mà rồi chưa tìm được chỗ ổn. Rồi rốt cuộc đáo đầu, tức là cây già rồi thì cũng tự buồn, tự khổ. Đáo đầu hoàng tự não, rồi rốt cuộc là cũng tự phiền, tự buồn, không bao giờ hài lòng. Dục đắc kiến trên đạo, muốn thấy cái đạo chân thật đó, cái hạnh mình tránh đó, cái đó là đạo rồi chứ gì hết. Không chạy đi đâu, không tiện đâu. Nghĩa là trong ngoại cảnh mà cái hạnh mình đừng dính, đừng mắc bên này bên kia đó, thì đó là đạo rồi. Cái sự tránh này là đừng dính, đừng mắc hai bên, có không phải với tốn xấu mà không dính không mắc, ngay từ đó là đạo. Chứ còn chạy trong rừng, trong rú, lên núi, lên non gì, rồi cũng không bao giờ thấy đạo, nếu mình còn có cái tâm niệm dính mắc. Thì như vậy rõ như ban ngày, phải không? Chúng ta phải biết như vậy mà tu. Thì quý vị kiểm điểm là coi có những người tu giống vậy không? Chứ lăng xăng mai cuốn gói chỗ này, mai dày tròi chỗ kia đó. Như vậy để đi tìm đạo thì rốt cuộc là đạo làm gì có. Cho nên nhà nó ba ba độ nhất sanh, tức là lăng xăng qua một đời, rồi đáo đầu hoàng tự não, tới cuối cùng rồi tự phiền muộn như gì hết. Như vậy thì chỉ muốn thấy được cái đạo chân thật, không gì hơn là cái hạnh đúng đắn. Hạnh đứng đáng là hạnh không kẹt bên hay bên kia, thì đó là đạo hiện tiền. Tự nhược vô đạo tâm, ám hành bất kiến đạo, nhược trên tu đạo nhân, bất kiến tha thế thế gian quá. Ngài nói rằng, tự nếu mà mình không có cái tâm đạo đó, chính mình nếu không có tâm đạo đó, cho nên rồi mình làm những cái việc tối, việc mờ, ám hạnh, tức là cái hạnh mờ tối. Vì vậy cho nên không thấy đạo, bởi vì trong cái tâm mình nó không có đạo, cho nên rồi cái hạnh của mình nó trong cái mờ tối, vì vậy mà không thấy đạo. Còn nếu mà cái người chân chánh tu hành á, thì không thấy cái lỗi của thế gian. Hồi nãy thì ngài nói là người nào không thấy lỗi kẻ khác, đó là gần với đạo, tương đương với đạo. Còn đây thì ngài nhắc, người chân chánh tu hành là không thấy lỗi thế gian. Còn mình bây giờ thì sao? Thấy lỗi bà con nhiều quá. Nghĩa là ở chung như năm ba chị em thì chị nào cũng có lỗi hết, phải không? Chị nào cũng có lỗi hết. Ngồi lại nói chuyện với người thứ sáu đó thì chị số một lỗi này, chị số hai lỗi kia, chị thứ ba lỗi nọ, có mình chưa kể lỗi mình thôi, chứ mấy chị thì không có lỗi hết. Vì vậy cho nên mình thấy lỗi thế gian nhiều quá, mà thấy nhiều quá cho nên làm sao gần đạo được. Cho nên ngài nói rằng, nếu muốn mà nghề tu hành chân chánh thì phải biết thấy cái lỗi của thế gian. Nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước thị tả, tha phi ngã bất phi, ngã phi tự hữu quá. Nhưng cái chỗ này là ngài chỉ thẳng cho mình thấy trên cái sự tu hành căn bản. Nếu thấy cái lỗi của người khác thì chính mình, cái lỗi của chính mình nó đã tới bên tả rồi, tức là bên cạnh rồi. Người khác quấy mà ta chẳng quấy, ta quấy thì tự nhiên ta có lỗi, tự nhiên tự mình có lỗi. Thì mấy cái chỗ này nhà dạy chúng ta biết rằng, nếu mà mình cứ thấy lỗi người này người kia, mà thấy lỗi người này người kia, tới đâu cũng nói lỗi chị A, lỗi chị B, lỗi này người nọ, thì mình có lỗi chưa? Thì kể lỗi tao, mình đã có lỗi rồi đó, thì cái lỗi của mình đã thực sự ở đó rồi. Đó là cái câu dễ hiểu rồi. Bây giờ câu này mới khó hiểu nè. Người lỗi mà ta chẳng lỗi, ta lỗi thì tự ta có lỗi, ta quấy thì tự ta có lỗi. Tại sao người lỗi mà ta không lỗi? Tức là người đó họ có dở, họ có những cái mình không bằng lòng, nhưng mà họ có thì chuyện của họ. mình đừng can thiệp vô. Thì như vậy họ lỗi mà mình đâu có lỗi, phải không? Tại sao mà ví dụ như cái người đó họ không thích cái người A, họ không thích người B, rồi họ nói mình là tôi không có thích cái chị B đó, sẽ nghe nói với mình không thích cái cô A, không thích cô B, cho mình liền tìm cô B cho mình nói, nói rằng cái chị A không có thích cô hay là không thích chị, thì như vậy mình có lỗi chưa? Thì như vậy thôi, thì cái cô kia con không thích cái cô nọ thì để cho cổ mất lỗi, con không thích đi, còn mình can gì mà mang tới nói cho người khác để rồi mình thêm cái lỗi nữa, phải không? Thì thôi người ta lỗi để cho người ta chọn dạng thành lỗi, mình chen cho chi vậy? Mà thưa quý vị, mình có ưng chen không? Tại sao mình ham chen thế vậy? Mình chen vậy rồi thành ra rồi chứ cả ngày rồi mình cứ làm việc cho thiên hạ không à? Nó là đi nhà này nói chuyện của sẽ sống kia, rồi đi sống kia nói chuyện sống này hoài như vậy. Tôi hỏi vậy sao mình không có tự thấy cái mình, mà là mình cứ thấy cái người này thấy người kia để đem chuyện của họ mà mình chen vô, rốt cuộc rồi thì riêng mình sao? Thì nếu mà mình đã chen cho lỗi người ta thì mình thành có lỗi rồi. Bây giờ nếu người ta lỗi thì để người ta lỗi, mình lỗi thì tự nhiên mình có lỗi. Ví dụ như bây giờ người ta là lỗi thì để cho họ chọn lỗi đi, mình đừng chê. Còn nếu mình có lỗi thì mình tự thấy mình có lỗi thì mình sửa. Chứ tại sao mình không thấy lỗi của mình sửa mà cứ thấy lỗi người ta, hoặc là nghe người ta nói rồi đem đi mất người này người kia chi chứ thêm chuyện cho thành lỗi. Thì như vậy mà thiệt ra ở thế gian này hầu hết chúng ta đều quen cái bệnh là hay đem chuyện người ta nói. Mà chuyện của mình thì chính. Chuyện của mình là cái gì hay thì nói, cái gì dở thì chính mít. Do đó rồi thành ra mình có cái gì? Mình có cái bệnh là tự cao. Bởi vì mình thấy người ta lỗi cho nên ai cũng thua mình hết, còn mình lỗi thì giống mất rồi, cho nên là mình thấy mình cao chưa hả? Đó là ngã mạn. Cho nên mình thấy lỗi mình mà không thấy lỗi người ta thì mình thấy mình có lỗi thì đâu có cao, thấy không? Mà không thấy lỗi người ta thì đâu có dám thấy họ thấp. Thì như vậy cái ngã mạn thì đó là hết, nó cái tu nó thế gì như vậy. Nếu thấy lỗi mình thì đâu có dám dỗ ngược sinh ta đây. Mà thấy không có dám thấy lỗi người thì đâu có biết ai dở mà dám khi họ. Thì như vậy thì tự nhiên là mình thấy cái ngã mạn mà cũng không dám khi người nữa. Còn nếu thấy lỗi người ta mà không thấy lỗi mình thì ngã mạn dễ sinh lắm. Đó là cái bệnh mà làm cho người tu bị chướng ngại như vậy đó. Đảng tự khước phi tâm, đã trừ phiền não phá, tấn ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngọa. Ngày đây tổ nói thật là dễ dàng. Chỉ tự mình dẹp cái lỗi nơi tâm mình, dẹp hết, phá trừ hết các cái phiền não, nào yêu, nào ghét, đều không có bệnh trong lòng. Thì như vậy sao? Trường thân lưỡng cước ngọa, duỗi thẳng hai chân ngủ khò. Sướng quá, thấy không? Nghĩa là thương người ghét không có bệnh lòng thì duỗi thẳng hai chân mà ngủ khò, có bệnh cái chuyện gì đâu. Mình bây giờ ngủ không được là tại thương ghét, thấy không? Người thương người xa rồi nhớ ngủ không được, mà người ghét gần quá sức có ngủ không được. Như vậy cái làm cho mình khổ sở, ăn không ngon ngủ không được là tại thương tại ghét chứ có gì đâu. Bây giờ thương ghét mà không bệnh trong lòng thì duỗi chẳng ngủ khò, nhưng mà tới giờ thì nằm sải tay sải chân ngủ khò khò, không có bệnh biểu chút nào hết. Như vậy đó, đó là ngài nói. Thật ra tổ nói rồi chúng ta xét là Phật cũng đâu có khác, Phật cũng nói giống như vậy đó. Phật cũng nói rằng nếu mà người nào mà không có bệnh cái chuyện thương ghét hay là hơn thua thì người đó là người ngủ ngon. Thì ở đây thì ngài cũng nói vậy, ai mà không có cái tâm mà hoặc về yêu ghét mà không có bệnh trong lòng, thức quan tâm á, tức là không bệnh gì trong lòng á, thì duỗi thẳng hai chân nằm ngủ khò, không có chuyện gì hết. Bây giờ quý vị muốn sướng không? Nghe tới giờ ngủ duỗi chân ngủ khò á, thấy là sung sướng rồi. Bây giờ ai muốn sung sướng được không? chắc ai cũng muốn mà không được, là không được, tại vì bỏ hai cái chuyện thương ghét không được, thương ghét bỏ không được, cho nên ngủ hết ngon. Bây giờ muốn ngủ ngon thì phải bỏ hai cái đó ra ngoài đi. Đó là cái thực tế 100%, không có nghi ngờ gì hết. Dục nghĩ quá tha nhân, tự tu hữu phương tiện, vật linh bỉ hữu nghi, tích thị tự tánh hiện. À, đây ngài dạy, bây giờ muốn lại tha, à, muốn lại tha tức là muốn giáo hóa người khác, thì phải làm sao? Rồi muốn nghĩ giáo hóa người khác, thì tự mình phải có phương tiện. Phương tiện tức là mình phải thông, phải hiểu như trước, tâm thông, thiết thông đó, là thiết thông, tâm thông đó. Cái đó là cái phương tiện đầu. Muốn giáo hóa đều thì phải có phương tiện, chứ còn mình chưa có gì hết, mình muốn dạy người ta, dạy cái gì? Rồi nhiều khi mình dạy xiên xẹo khiến cho người ta đi hoàng ở trong cái đường lùm bụi còn khổ hơn nữa. Cho nên muốn giáo hóa người ta thì trước mình phải có phương tiện. À, chớ khiến cái người kia họ còn nghi ngờ, chứ đừng có dạy họ mà để họ đâm ra họ nghi ngờ thế này thế nọ, thì như dạy dạy có lỡ gì? Dạy là để giải quyết nghi ngờ cho người ta thấy đạo, còn mình dạy càng dạy càng nghi, không biết thầy nói gì có trúng hay chưa. Nhiều khi thầy dạy hình như không trúng với Phật dạy. Thì như vậy thì hỏi cái dạy làm gì? À, mà nếu họ không còn nghi á, tức là tự tánh hiện. Mình dạy cho họ hết nghi ngờ, họ không còn thắc mắc, không còn băn khoăn gì hết, thì tâm không còn thắc mắc băn khoăn, thì tự nhiên phiền não lặng, phiền não lặng thì tự tánh hiện cái gì? Đó là cái căn bản giáo hóa. Đây ngài mới chỉ mà có thể cái câu kệ này hầu hết người đọc kinh Pháp Bảo Đàm đều thuộc đây. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khác như cầu thố giác. Có chỗ khác để tầm thố giác. Nè, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khác như cầu thố giác. Chỗ khác để như tầm thố giác. Nè, Phật pháp ở ngay nơi thế gian này chứ không có đâu hết, không có đâu xa lạ, không có thể lìa thế gian này mà có sự giác ngộ. Như vậy hỏi Đức Phật giác ngộ, giác ngộ gì? Thì cũng giác ngộ ngay nơi thân này cảnh này, phải không? Thì như vậy ở đâu không có thân này cảnh này thì mình giác ngộ là giác ngộ thân cảnh này. Ví dụ như ngay trong cái thân này mình biết nó thế nào là giả, thế nào là thiệt, thấy được cái chân tánh của mình, đó là giác ngộ. Ngay nơi cảnh này mình biết cái gì là tướng dương hợp, mình biết rõ nó, thì đó là giác. Thì như vậy cái giác đó là giác trên cảnh hiện tại, ngay nơi thân hiện tại chứ đâu có xa. Nếu mà bỏ cái đó để tìm giác ngộ thì có hay không? Cho nên nói rằng lìa thế gian, không có lìa thế gian mà có giác ngộ. Nếu lìa thế gian mà tìm bồ đề, tức là tìm giác ngộ, thì giống hệt như chúng ta tìm cái sừng của con thỏ vậy đó. Sừng nào ra, ví dụ chiếm cái sừng của thỏ cả ra sao? Thì như vậy tất nhiên nếu lìa thế gian mà cầu giác ngộ, khác nào như người tìm sừng thỏ. Thì như vậy ngay nơi thế gian mà giác, quý vị thấy rõ cái điều đó. Mà chính cái chỗ này nói lên cái tinh thần thực tế của lục tổ, nó là ngài chỉ cho mình thấy rõ sự thật như vậy. Mà quý vị thấy đâu phải chỉ lục tổ, mà chư tổ tới Đức Phật cũng như vậy. Nó là giác ngộ ngay nơi cảnh thế gian. Cho nên bao nhiêu lời dạy của Phật, bao nhiêu kinh điển cũng chỉ thẳng cái cảnh thế gian này, mình thấy được lẽ thật của nó là giác. Nếu bỏ thế gian mà tìm giác ngộ, đó là cái chuyện xa xôi, vô nghĩa. Như vậy thì chủ yếu chúng ta muốn giác ngộ thì phải giác ngộ ngay nơi thế gian. Chánh kiến danh xuất thế, tà kiến thị thế gian, tà chánh tạnh đã thước, bồ đề tánh uyển nhiên. À, chánh kiến thì gọi là xuất thế, mà tà kiến thì gọi là thế gian. Tại sao vậy? Tà kiến tức là cái thấy lệch, thấy lệch không phải là cái thấy, mà cái hiểu, hiểu về hai bên, hoặc là chấp có, hoặc là chấp không, chấp phải, chấp quấy, thì cái chấp như vậy gọi là tà kiến, nó lệch một bên, nó chấp lệch một bên. Thì nếu chấp chánh kiến tức là thấy đúng, thấy đúng là thấy không kẹt ở hai bên á, thì đó là xuất thế. Còn nếu thấy lệch một bên này hoặc một bên khác thì gọi đó là thế gian. Rồi và cả hai cái chánh và tà mình đều dẹp hết, không còn bệnh nữa, thì đó là cái tánh bồ đề nó hiện rõ ràng, không có nghi ngờ. Như vậy thì hồi nãy ngài nói yêu ghét không có bệnh lòng thì ngủ thẳng, hay là trước ngài cũng nói tà chánh hai cái đều không dùng thì thanh tịnh tới đến vô dư đó. Thì như vậy ở đây ngài cũng lặp lại một lần nữa, tà chánh hai cái đều dẹp thì cái bồ đề, tánh bồ đề nó sáng rỡ chứ không có gì. Như vậy để cho chúng ta thấy cốt yếu muốn tánh bồ đề hiện thì đừng mắc kẹt hai bên. Không kẹt hai bên thì tánh bồ đề hiện không gì hết. Thử tụng thị đốn giáo diệt danh đại pháp thuyền, mê văn kinh lụy kiếp ngộ tắc sát na gian. Đó. Cái bài tụng này gọi là đốn giáo, cũng gọi là cái thuyền đại pháp, cái thuyền pháp lớn. Người mê nghe nó thì trải qua cái nhiều kiếp, còn người ngộ thì nghe nó chỉ trong khoảng khắc na liền ngộ. Thì quý vị thấy trong cái bài tụng này là ngài chỉ thẳng cho chúng ta biết rõ ràng làm sao là mê, làm sao là ngộ. Thì tôi có thể giảng tập đơn sơ cho quý vị thấy cái chủ yếu của ngài dạy trong bài tụng này là làm sao chúng ta tu hành đừng có mắc kẹt ở hai bên. Mà giờ giai đoạn đầu tu thì phải giữ cái chánh mà bỏ cái tà, cái tà đến thì dẹp, mà cái chánh đến thì phải sống giữ. Và nhờ cái chánh để phá cái tà, khi dùng chánh phá tà, tà hết rồi thì cái chánh cũng phải buông. Thì tà chánh rồi không dùng thì lúc đó là tới chỗ thanh tịnh. Đó, đó là cái điểm thứ nhất là phải đừng mắc kẹt bên này bên kia. Nhưng giai đoạn đầu phải nhờ cái chánh để bỏ cái tà, cái đó là giai đoạn đầu, đó là cái ý tu đoạn đầu. Về cái đó, cái chủ yếu của sự tu là phải thấy mình chứ đừng thấy người. Thấy lỗi mình nghĩa là thấy cái sơ sót từ vọng tưởng cho tới hành động, ngôn ngữ, cái gì của mình sơ sót mình phải thấy để sửa. Mà tu là sửa với mình, phải không? Mà nếu không thấy thì làm sao sửa được? Cho nên thấy mình đó là tu. Thấy được cái lỗi từ tâm niệm cho tới thân miệng, nếu cái gì sai đều là sửa, đó là mình tu. Còn nếu thấy người mà không thấy mình, đó là lỗi, đó là mình tạo nghiệp. Vì vậy cho nên người tu muốn gần với đạo phải hằng thấy mình đó, đúng cái tinh thần nhà thiền gọi là phản quan tự kỷ, phải hằng thấy lại mình. Phản quan tức là soi cái ánh sáng soi lại mình, phản quan là soi lại mình, tự kỷ là chính mình, hằng soi lại chính mình, đó là tu. Mà nhờ soi lại mới thấy mình lỗi, chứ nếu không soi lại thì chứ mình có tật soi ra không, con mắt nhìn ra không à, thấy không? Cho nên là thấy người khác mà không thấy mình. Bây giờ bắt cũng nó nhìn trở lại, nhìn trở vô, cho nên dùng cái chữ phản quan là vậy đó, soi trở lại mình để thấy mình từng hành động, từng tâm niệm, mà thấy được như vậy đó thì mình mới tu được. Chứ còn nếu mà thấy người không là tu không được. Cho nên những người tu thiền là phải phản quan, phản quan đó là cái gốc của sự tu. Cho nên người nào mà thấy được mình rồi thì cùng với đạo tương đương là vậy đó, tức là nó gần với đạo. Đó là cái điểm thứ hai trong cái sự tu hành. Đến cái điểm thứ ba ở đây á, thì ngài bảo mình tu thì phải hằng dùng cái tâm chân chính mà dẹp bỏ những cái tâm tà dại, mà nhất là làm sao dứt sạch các cái thứ phiền não. Nó muốn dứt sạch phiền não thì đừng có bận lòng về yêu ghét. Yêu ghét mà không bận lòng thì phiền não thôi đó nó hết, còn nếu còn bận lòng về yêu ghét thì phiền não không hết. Đó là cái điểm thứ ba để tu. Đến cái điểm thứ tư thì ngài chỉ thẳng thì chúng ta thấy rằng sự tu là tu ngay trên cái thế gian này, chứ không phải tu ở nơi nào khác. Ngay trên thế gian mà biết được đó là cái tu. Nghĩa là nghe được thế gian mà tỉnh mà giác, đó là tu. Chứ còn bỏ thế gian để tìm nơi quyền bí nào, ví dụ như trường hợp là nói trước còn vô trong hư không để tìm đạo, thì cái đó nó đúng rồi. Đó là bỏ thế gian để cầu giác, thì cái đó đối với tổ nói như là tìm lông rùa sừng thỏ, nó không có thực. Cho nên nghe thế gian nó mà thấy mà giác, chứ đừng có bỏ đây mà đi cầu ở đâu, cái đó là cái không thực. Thì như vậy là cái căn bản của sự tu. Thì như vậy chúng ta thấy tuy rằng bài tụng dài, nhưng có thể tóm lại mấy cái điểm chính yếu đó để làm then chốt cho sự tu hành. Nếu chúng ta hằng thấy hằng biết như vậy, đó là chúng ta hằng tu. Quý vị nhớ kỹ nó như vậy, biết như vậy là tu, chứ không phải là thuộc lòng cái bài tụng này là tu. Nó là biết rõ cái yếu chỉ của ngài dạy. Chúng ta đừng có mà cái đầu, tôi nói nó là giữa, nhưng mà sự thật là đầu á, là đừng thấy lỗi người mà phải thấy lỗi mình. Cái đó tuy nó ở giữa nhưng mà đúng là phải ở đầu. Bởi vì thấy như vậy đó là cái tu cần thiết lắm. Rồi kế đó mới bỏ hai bên, tà chánh đều buông. Rồi kế đó nữa mình mới bỏ cả tánh cả ái. Rồi sau cùng mới thấy rõ thế gian là đạo, chứ không phải tìm đạo ở ngoài thế gian. Đó là cái chủ yếu. Tổ lại bảo rằng, nay ở chùa Đại Phạm, nói cái pháp đốn giáo này, khắp nguyện cả pháp giới chúng sinh, nghe nơi lời nói này đều được thấy tấm thành Phật. Đó là ngài nguyện. Khi ấy, vi sử quân cùng quan liêu đạo tộc, nghe tổ nói, không ai mà chẳng tỉnh ngộ, đồng thời làm lễ, đều tán thán lầm thay, đâu ngờ ở lãnh Nam mà có Phật ra đời. Đều là hoan hỷ tán thán, đâu ngờ ở lãnh Nam có Phật ra đời. Những cái lời nói giống như lời Phật nói, cho nên khen ngài cũng như là Phật. Người ta đều không ai mà chẳng tỉnh ngộ. Quý vị nghe, quý vị có tỉnh chưa? Cái điều đó là cái mà cần á, nghe rồi sáng mà tỉnh thôi. Cái kỳ sau tiếp phẩm kế.